SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Hội nghị Trung ương 7 kết thúc hôm qua thứ Sáu với nhiều chính sách được công bố. Đáng kể nhất là việc bổ nhiệm hai nhân vật vào Ban Bí thư Đảng. Ông Trần Cẩm Tú được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thay thế cho ông Trần Quốc Vượng trở thành Thường trực Ban Bí thư. Còn ông Trần Thanh Mẫn được bổ nhiệm thay thế cho ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu Phó Thư ký Văn phòng Quốc hội cho biết về ông Trần Thanh Mẫn.
Thì ông Trần Thanh Mẫn thì mình có biết. Vì ông hồi trước là làm ở Cần Thơ, Phó Chủ tịch là phải. Rồi sau lên Chủ tịch là vào Trung ương. Rồi sau này là về Mặt trận là Phó Chủ tịch Mặt trận, Tổng Thư ký Mặt trận rồi lên Chủ tịch. Sau khi ông Thượng Nhân chuyển về thành phố. Thì nói chung là anh này cuộc sống cũng đàng hoàng, hiền lành, lắng nghe. Cái đó là thì một người ta làm công tác với dân vận thì tốt. Nhưng mà người ta đòi hỏi ông phải có tiếng nói nó mạnh mẽ hơn, đại diện cho nó đầy đủ ý chí nguyện vọng của cử tri thì nó tốt, thì người ta đang kỳ vọng vậy. Còn ông Trần Cẩm Tú thì tôi chưa tiếp cận, chưa làm quen với ông này, chưa biết. Thì ông này thì là thì bây giờ là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thay ông Trần Quốc Vượng vào Ban Bí thư. Thì ông Trần Cẩm Tú thì đương là phó trực thì tiến lên là chủ nhiệm thì có là hợp lý, thì theo cái logic của hình thức. Nhưng mà tôi cũng đang suy nghĩ là cái thời trước từ đại hội 11 thì những cái báo cáo của các cơ quan tham mưu của đảng đó, là từ Ủy ban Kiểm tra, rồi Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ, rồi Ban Tổ chức, rồi vân vân, thì nhận xét những ứng cử viên, thì tại sao có một số ứng cử viên là sai phạm từ cái khóa 10 rồi vẫn đưa vào khóa 11, vẫn đưa vào khóa 12, rồi sau này bị xử tù. Điển hình là ông Đinh La Thăng là một, và người ta còn nói một số người nữa. Như vậy thì cái vai trò cơ quan tham mưu để giám sát và đề xuất là những người đủ tiêu chuẩn vào đảng, thì không biết anh đã làm tốt chưa, hay là nó có bị ràng buộc gì không. Thì đó là vấn đề người ta đòi hỏi, phải mang tính khách quan, thẳng thắn, vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của Tổ quốc. Không có gì lớn hơn là lợi ích của nhân dân và lợi ích của Tổ quốc cả.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Trần Quốc Thuận. Về ông Trần Thanh Mẫn mà luật sư có nói là có quen biết, thì năm nay ông là 56 tuổi mà có bằng tiến sĩ kinh tế và từng là bí thư thành ủy thành phố Cần Thơ. Thì có cái công tác hồi xưa, ông như ông Thuận đã nói là ông cũng là người rất năng nổ, rất là làm việc, phải không ạ? Dạ.
Thì đúng rồi, ông đó thì những người mà có chức có quyền đó thì người ta hay bị tai tiếng chuyện này chuyện kia. Thì thời kỳ tôi làm việc ấy, mà cũng mới nhớ là tôi đã nghỉ là gần 10 năm rồi nha, đừng hỏi những ông chứ ông mà đã nghỉ lâu không có thông tin cập nhật. Nhưng mà thời kỳ tôi làm thì khi tiếp cận thì khi xuống làm việc thì thấy ông này hiền lành, thẳng thắn và nói chung là không có bị thay thế gì. Thì cái đó là cái đất nước này về những người mà ít nhất là không có tai tiếng về tiền bạc, không tai tiếng về chuyện tiêu cực và lắng nghe ý kiến của dân, thì cái đó là tôi nghĩ là cái đó là cũng là một cái tiêu chí đó tốt đó.
Dạ vâng. Dạ, nói chung thì thưa luật sư, hội nghị Trung ương 7 kỳ này sẽ kết thúc, thì luật sư thấy rằng có những cái đổi mới, có cái gì chuyển hướng gì ngoài việc bổ nhiệm hai người để bổ sung vào cái chỗ trống không, thưa luật sư?
Thì nội dung và chương trình hội nghị thì báo chí cũng đưa công khai, nhiều nội dung công khai, không biết có nội dung nào không đưa hết hay không thì mình cũng không rành. Bây giờ hoạt động của đảng, hoạt động của cơ quan tổ chức thì nó có những nội dung là không công bố và có nội dung công bố. Thì nội dung công bố thì tất cả chúng ta biết rồi, về chế độ tiền lương, rồi bảo hiểm xã hội, rồi cũng có tổ chức, rồi xây dựng chiến lược cán bộ. Đó là những cái mà người ta nói là nó là cũng là một cái mà nó là gây nên những cái tiêu cực này đó là do có người tốt thì tốt, nhưng mà cái điều người ta quan tâm là xây dựng nhà nước pháp quyền, tức là nhà nước pháp trị chứ không phải là nhà nước dân trị. Nhà nước dân trị thì ta nặng về con người tốt, xây dựng con người tốt. Thì trước đây người ta có chủ trương là muốn có chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa, nhưng mà xây dựng con người thì có chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà con người là qua đại hội nhiều trung ương cũng phát biểu công khai đó, từ là đại hội lần thứ 8 thì cũng đưa ra công tác cán bộ, cho nên công tác bộ 20 năm nay rồi, nhưng mà cán bộ thì những ông mà nó bự sư lên đó, tới bộ chính trị rồi tới tướng lãnh rồi trung tướng rồi thiếu tướng rồi hàng loạt những cái khâu mà chủ chốt của cái bộ máy đảng nhà nước này nó cũng lần lượt đã bị moi ra hư thối, thì đó là một cái điều mà cũng đáng suy nghĩ. Cho nên phải chăng là người ta đang mong chờ có một cái cơ chế thể chế thế nào mà người dân đó là chính là người dân, chứ không phải là chính là bộ máy, mà kiểm soát được cái người có quyền lực. Mà muốn kiểm soát được các quyền lực thì người dân mới tham gia vào cái công việc là tuyển chọn những người đấy. Thì đó là cái công việc mà người ta đang mơ tưởng. Và như vậy thì may ra thì cái công tác mà chống tham nhũng rồi củng cố bộ máy nó có triển vọng hơn. Nhưng mà nó vỡ trong những cái khâu mà người ta nghĩ rằng đó là những khâu mấu chốt, cái công cụ để bảo vệ cái đảng này, bảo vệ cái nhà nước này, bảo vệ cái sự trong sạch này, mà nó bị bệ rạc như thế thì đó là công việc trọng đại.
Dạ vâng, ông vừa nói tới cái vấn đề kiểm tra thì thưa ông, một trong những biện pháp đó là kê khai tài sản, và tuần qua cũng có một số người yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kê khai tài sản, thì ông thấy liệu rằng cái việc này có được thực hiện không? Với tư cách là Tổng Bí thư thì ông là người đứng ra để thực hiện những vụ mà có thể nói rằng phanh phui những vụ tham nhũng lớn lao từ trước đến nay mà nhiều người đã ca tụng, thì liệu rằng Tổng Bí thư có làm gương cho những người khác không thưa ông?
Cái thời kỳ mà tôi làm việc đó cũng mười mấy năm, 14 năm đó, thì thời kỳ đó thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn làm ở bên ban tư tưởng, rồi sau đó về Bí thư Hà Nội, rồi lên Chủ tịch Quốc hội, rồi làm Tổng Bí thư đó bây giờ. Thì rõ ràng dư luận người ta đồn đoán người này người kia, thì trong những người mà người ta nói có dấu hiệu tiêu cực tới đây, chiếm đoạt tài sản của nhân dân rồi tham nhũng này nọ, thì tôi không nghe tên có ông Nguyễn Phú Trọng. Và còn bây giờ đó, cái chuyện mà công khai kê khai tài sản minh bạch thì tôi nghĩ đó là một cái chủ trương rất hay, nhưng mà phải có một cái cơ chế công khai như thế nào, công khai như thế nào, minh bạch như thế nào. Thì vừa qua có đưa ra danh sách 1.000 người cán bộ cao cấp thì người ta đang chờ cái đó. Tôi nghĩ rằng nếu mà kê khai thì nên kê khai đồng loạt, hay là để chuẩn bị cho cái đại hội đảng lần thứ 13 sắp tới năm 2021, và chuẩn bị bầu cử cái đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân khóa tới đó. Thì lúc đó là cái đòi hỏi này nó kịp thời, và không những công khai một người mà công khai tất cả những người ra ứng cử làm đại biểu, rồi sau được ứng cử vào bộ máy của chính quyền địa phương cũng như của trung ương. Thì tôi nghĩ là cái việc làm nó có bài bản, nó chặt chẽ hơn. Chúng ta làm những cái lễ tế thì đôi khi nó không dẫn đến kết quả gì.
Dạ vâng, một vấn đề nữa là thưa ông cũng đã ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng thời gian khá lâu, thì vấn đề mà phát triển khu đô thị Thủ Thiêm hiện giờ bùng nổ lên là qua cái vụ mà diện tích đất tăng từ 50 hecta lên tới 150 hecta, rồi bản đồ cũng mất đi. Thì thưa ông, cái vấn đề này ông nghĩ rằng có cách nào giải quyết cho nó êm đẹp không thưa ông?
Thì tôi nói là đó là một cái trong cái ung nhọt mà nó vỡ ra. Hồi trước người ta bị thất kính, cái việc khiếu nại đó tôi cũng nghe khiếu nại ở quận 2 rồi khu Thủ Thiêm này nọ, báo chí này báo chí kia đưa trước đây đời báo người tiêu dùng, bây giờ là có tờ báo mà đưa vấn đề này ra là tờ báo người tiêu dùng, người ta gọi là đó là một loại báo nhỏ mà ta hay gọi cái tên ví dụ là báo lá cải, nhưng mà nó vỡ ra bởi vì những tờ báo kia thì không được phép đăng, nhưng mà bây giờ là cả cái hệ thống thông tin cả nước nó vào cuộc như vậy, thì tôi cho rằng cái việc đó có lẽ là cần phải làm sáng tỏ, hoặc là phải có một cái cuộc giám sát kiểm tra và từ trung ương xuống như đã đang làm ở Đà Nẵng hay đang làm ở Dùng Vũ Nhôm, Vũ Trọc này nọ, thì tôi nghĩ rằng mọi việc khúc tắc ở trong đó nó sẽ bóc ra, mà không những vụ đó mà còn có thể nó lại làm sáng tỏ những vụ khác. Cái đây là tàn dư của một cái cơ chế trước đây người ta gọi là kinh tế đảng, rồi quy hoạch, rồi giao quyền cho địa phương và làm nó không chặt chẽ, thì bây giờ nó là như thế.
Vừa rồi là luật sư Trần Quốc Thuận. Kế hoạch phát triển khu đô thị Thủ Thiêm trở thành vấn đề nóng bỏng do diện tích đất quy hoạch tăng gấp 3, các di tích xưa cũ như dòng Mến Thánh Giá có nguy cơ bị giải tỏa, và dường như nhà cầm quyền quyết tâm thực hiện cho bằng được, bất chấp những chống đối từ mọi giới. luật sư Lê Công Định cho rằng nhà cầm quyền có thể sẽ tiến hành việc này.
Tôi nghĩ là có cái quy hoạch từ Thủ tướng dành cho khu Thủ Thiêm, nhưng mà sau đó nghe nói là ông Phó Chủ tịch Ủy ban vào thời điểm đó đã tự sửa đổi lại cái quyết định quy hoạch của Thủ tướng, và ai cũng biết đó là cái lợi ích nhóm ở địa phương và đặc biệt là ở Sài Gòn. Thì trong cái thời mà ông Lê Thanh Hải làm Chủ tịch Ủy ban cũng như là Bí thư Thành ủy thì cái lợi ích nhóm nó phát triển rất là nhanh và nó thao túng hầu hết những khu đất lớn và đất địa ở thành phố này. Cho nên là hôm nay Thủ Thiêm thì được công luận nêu ra, chứ còn người dân ở đây thì ai cũng biết nó âm ỉ từ lâu lắm rồi.
Dạ vâng, chúng tôi cũng đã biết danh ông Lê Thanh Hải từ sau năm 75 thì ông đã về nắm nhà đất tại thành phố và phát triển đến nay là bí thư của thành phố. Thì nhiều người nói rằng Lê Thanh Hải là người giàu nhất Việt Nam, thì thưa luật sư, cái câu đó không biết là có đúng hay không thưa luật sư?
Tôi cũng không dám kết luận ông là người giàu nhất hay không, nhưng mà chắc ông là một trong những quan chức đảng viên cộng sản giàu nhất Việt Nam, thì cái đó có thể đúng hơn. Vì Sài Gòn thì luôn luôn là đầu tàu kinh tế của cả nước, và cái mức đóng góp vào ngân sách quốc gia của Sài Gòn bao giờ cũng cao hơn bất kỳ địa phương nào, kể cả Hà Nội. Thì người đứng đầu thành phố này trong suốt hơn 20 năm thao túng mọi cái vấn đề kinh tế, và đặc biệt là liên quan đến đất đai. Chúng ta biết trong thời gian qua, một trong những cái nguồn thu nhập lớn của thành phố là liên quan đến các cái dự án địa ốc. Cho nên là một cái người có quyền sinh sát ở thành phố trong 20 năm như vậy thì chắc chắn là ông ta tham nhũng rất là lớn, và cái chuyện này người dân ai cũng biết hết. Cho nên việc mà ông ta là một quan chức cộng sản giàu nhất chắc chắn là không có gì phải nghi ngờ hết.
Dạ vâng, cũng liên quan đến vấn đề phát triển khu đô thị Thủ Thiêm thì thưa luật sư, dòng Mến Thánh Giá đã có từ 150 năm nay và có nguy cơ là bị dẹp bỏ. Thì trước tình trạng này thì luật sư nghĩ sao ạ? Dạ.
Việc mà họ đe dọa dòng Mến Thánh Giá thì đã lâu lắm rồi. Cùng thời với vụ chùa Liên Trì cũng ở Thủ Thiêm, chúng ta biết là cái này vài năm cũng đã bị phá. Thì dòng Mến Thánh Giá cái bề dày về lịch sử của nó lâu hơn chùa Liên Trì, và hơn nữa nó đồng chạm đến công giáo, cho nên là nhà cầm quyền địa phương còn ngần ngại. Nhưng mà tôi nghĩ trước sau thì họ cũng ra tay để lấy cái khu đất đó, bởi vì khu đất ở dòng Mến Thánh Giá là một những cái vị trí rất là đắt tiền ở Thủ Thiêm hiện nay.
Dạ thưa, với một người hiểu biết như luật sư thì giả sử như nhà cầm quyền tiến hành việc mà lấy khu đất của dòng Mến Thánh Giá và nghĩa địa và trường học xung quanh đó, thì liệu rằng phản ứng của dòng Mến Thánh Giá và cũng như dân chúng cũng như là bên giáo hội Thiên Chúa Giáo sẽ như thế nào thưa luật sư?
Tôi nghĩ hiện nay là giáo hội Công giáo đã có rất là nhiều phản ứng về chống lại cái quyết định di dời nhà thờ của dòng Mến Thánh Giá, và tôi chắc rằng là nếu mà đụng đến dòng nhà thờ này thì tôi tin là nhiều người phản đối hơn. Và không chỉ những người Công giáo mà cả những người mà quan tâm lịch sử lâu đời của thành phố Sài Gòn, họ cũng không thể nào mà chấp nhận điều đó, bởi vì nhà thờ dòng Mến Thánh Giá nó trở thành một phần của lịch sử Sài Gòn rồi.
Dạ vâng, thưa luật sư, nếu mà nhớ lại thì vài năm trước chùa Liên Trì cũng ở trong tình trạng này và chính quyền cũng thi hành một cách dễ dàng chứ đâu có gì khó đâu, tức là bắt hòa thượng.
Dạ, tất nhiên là chính quyền thì bao giờ họ cũng dùng bạo lực, nên đối với họ, họ cũng chẳng có ngại gì cả. Kể cả họ gặp cái sự phản ứng đi nữa, thì tôi nghĩ đối với vụ nhà thờ dòng Mến Thánh Giá thì như tôi nói thì nãy là trước sau gì họ cũng làm thôi, bởi vì nếu so về tiền bạc thì với lại cái sự phản ứng của dân chúng thì tiền bạc đối với họ rất quan trọng.
Vừa rồi là luật sư Lê Công Định về lá thư của một số trí thức ký tên yêu cầu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kê khai tài sản. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết ông không hy vọng ông Trọng sẽ làm việc này. Thế nhưng trong trường hợp ông Trọng xúc tiến việc kê khai tài sản thì làm sao để xác minh chuyện này?
Thực ra nếu mà theo đúng ra đấy thì thanh tra chính phủ có cái công việc phải làm, rồi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam có công việc phải làm, rồi báo chí thì có công việc phải làm. Nhưng rất đáng tiếc cả ba cái lực lượng đó nó đều dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. nên là chỉ có thể hy vọng vào người dân, báo chí, mà người dân bây giờ mỗi người dân có thể là một nhà báo ở một cái tương lai xa hơn một chút, là hy vọng vào những cái đảng chính trị đối lập, những cái người mà sẽ có chuyên môn, có nguồn lực để thực hiện những việc điều tra như vậy đối với những người đối lập. Và chỉ có cái sự cạnh tranh như vậy, với cái sự lành mạnh của báo chí, với cái sự cất tiếng nói của người dân, thì lúc đó mới là cái giải pháp cơ bản hơn để giải quyết những vấn đề về tham nhũng. Hiện bây giờ thì nó còn đang ở trong tình trạng rất là rối rắm như hiện nay, thì chúng ta hãy cứ tạm thời, tức là có cái gì cải thiện được một chút thì chúng ta cổ vũ.
Dạ thưa ông, biện pháp mà kê khai tài sản rồi lại thanh tra, mà ông nói rằng ba cơ quan đều thuộc của đảng, thì thưa ông, cái tình trạng cũng giống như là một vận động viên bóng đá vừa đá bóng, vừa thổi còi làm trọng tài và vừa quyết định những chuyện khác. Thì thưa ông, chuyện mà kê khai tài sản nó có vẻ như là một trò khôi hài hơn. Người ta nghĩ rằng nếu mà có một cơ quan giám sát nào của Quốc hội, mặc dù rằng biết rằng Quốc hội cũng chỉ là bù nhìn, nhưng mà cũng đỡ hơn là một cơ quan trực thuộc của Đảng Cộng sản. Ông có nghĩ vậy không ạ?
Tôi là nói lại, tức là vì là bản thân Quốc hội cũng lại là do Đảng Cộng sản quyết định, ai vào Quốc hội nữa. Chứ là thực sự là nó có hai mặt. Một mặt tức là gì, là các cái cơ quan giám sát đấy đều dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Đấy là một cái điểm dở, một cái điểm mà như vậy là phải tìm cách loại bỏ. Nhưng mà mặt khác, nó có cái gọi là trách nhiệm giải trình ngang, gọi là horizontal accountability. Thì cái đấy là giữa các cơ quan khác nhau như thế, tức là như là thanh tra nhà nước, rồi kiểm tra của đảng, rồi của bên Quốc hội, tức là cùng ở trong bộ máy thôi, cùng ở trong một cái bộ máy lớn đấy. Nhưng bởi vì như vậy là nó không thật là thống nhất với nhau, dẫu là đảng có chỉ huy ở trên, nhưng mà nó vẫn là những cái tương đối độc lập nào đó, và nó vẫn có những lợi ích khác nhau, thì nó cũng có góp một phần nào đấy vào cái việc làm cho cái việc giám sát này hiệu quả hơn một chút.
Dạ vâng, cái lời nói của ông là làm được gì thì hay việc nấy. Thì thưa ông, nếu mà nhìn qua các nước chung quanh Việt Nam mà sau hơn 40 năm đã được thống nhất, thì thấy rằng Việt Nam vẫn còn loay hoay với những vấn đề mà có thể rằng lẽ ra đã được giải quyết từ lâu. Ông có đồng ý như vậy không? Và nếu mà chúng ta chờ Đảng Cộng sản để tự cải tổ như vậy thì hóa ra là quá tiêu cực, phải không thưa ông?
Tôi không bao giờ nói là chúng ta chờ vào Đảng Cộng sản tự thay đổi. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ tự thay đổi cả. Nếu không có sức ép liên tục 24/7 đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đấy là một điều chắc chắn. Còn nếu mà ai mà chờ Cộng sản Việt Nam này tự thay đổi, thì người đó xứng đáng cái số phận nô lệ. Tôi không bao giờ khuyên người dân Việt Nam như vậy cả. Cái mà tôi khuyên là như vậy là người dân Việt Nam phải lên tiếng, phải đấu tranh, dùng mọi biện pháp và gây áp lực 24/7. Và chỉ có cuộc đấu tranh kiên trì, nhẫn nại đó, rất gian khổ đó, thì mới buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi. Và khi mà có một cái sự thay đổi nào đó, thì chúng ta nên ủng hộ cái sự thay đổi đấy. Và như thế là khuyến khích cho họ rằng, nếu mà ông thay đổi theo ý của dân thì chúng tôi hoan nghênh, và chúng ta tiếp tục gây sức ép, chúng ta tiếp tục đấu tranh. Không có nghĩa rằng để yên cho họ. Ai nghĩ rằng để yên không làm cái gì cả, thụ động để cho Đảng Cộng sản Việt Nam nhờ ơn Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi, thì mang lại cái này với chúng ta, thì những người đấy là những người xứng đáng, rất rất xứng đáng chịu cái số phận nô lệ.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A. Và đến đây Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.